Bát Nhã trong cửa thiền. Hòa thượng Thanh Từ giảng vào những ngày lễ tất niên. Kinh Viên Giác. Biết huyễn tức ly, không cần phương tiện. Lìa huyễn tức giác, cũng không tiệm thứ. Thấy được thân tâm hư dối huyễn hóa, tức là giác. Giác thì vô minh tan, như thắp đèn sáng thì tối phải mất. Hết vô minh, tức dứt dòng sanh tử. Con đường tu hành quá rõ ràng trải trước mắt. Hằng tỉnh giác, thấy rõ thân tâm ta người không thật, nên dễ dàng cởi gỡ phiền não. Sách nói, tám gió thổi không lay động. Tám gió là thịnh lợi suy hao, hủy nhục đề cao, khen ngợi chê hiềm, buồn khổ an vui. Người tu phải tập bình thản với danh lợi. Giác ngộ và giải thoát rồi, chúng ta nguyện đem đuốc tuệ tiếp nối tâm từ bi của các bậc đi trước, soi sáng đường sanh tử hiểm nguy cho người đi sau. Phải nỗ lực tiến tu, không thể dễ vui để ngày tháng trôi qua, uổng công trông chờ của cha mẹ thầy tổ. Tu sĩ sống nhờ hạt cơm manh áo của đàn na tín chủ, phải cố gắng đền đáp, xứng đáng công ơn xã hội. Tất niên Kỷ Tỵ 1989. Một La Mã. Tại sao có người tu lâu lại cảm thấy ngán buồn? Vì họ sống không có mục tiêu chân chánh. Mạng sống trong một hơi thở, lòng tham như biển mênh mông, cung ma thật là đáng sợ. Đất Phật còn xuân nào hơn? Hai câu đầu, Đức Điều Ngự Giác Hoàng cảnh sách mạnh mẽ, đánh thức chúng ta nhận ra hai sự thật. Thân con người hết sức mong manh ngắn ngủi, lòng tham của chúng ta lại không đáy không bờ. Hai câu dưới so sánh hai con đường. A. Nếu theo đuổi tài sắc danh lợi, dễ tạo nghiệp xấu ác, sẽ đi về cảnh giới đen tối khổ đau. B. Nếu hướng về thanh tịnh giác ngộ, thì tất cả hạnh phúc thế gian không thứ nào bì kịp. Mong rằng tất cả tăng ni Phật tử, ai nấy đừng thoái bộ đề tâm, mà phấn chấn tiến tu trong ánh sáng trí tuệ của Như Lai. Hai La Mã. Dưới hoa oanh hót, 16 tuổi xuân, cô gái thêu gấm, đáng quý bao nhiêu. Khi cô dừng kim, không nói một lời. Niết bàn, chữ Pali là Nibbana. Nip, không. Bana, theo dệt. Nibbana, không theo dệt, không đan kết, không tạo nghiệp, không tự ràng buộc vào vòng luân hồi sanh tử. Người xuân, cô gái 16 tuổi. Cảnh xuân, hoa nở chim hót. Đang thêu gấm, cảnh vui trời người. Nhưng cô đã dừng tay, đứng lại không đi đường sanh tử nữa, an định tinh thần vào cảnh giới vô sanh, mục đích tối thượng mà hàng tăng ni Phật tử phải đạt tới. Ngài Huyền Quang, Tổ Trúc Lâm thứ ba, hiện tượng hóa cảnh giới Niết Bàn bằng hình ảnh một thiếu nữ dừng thêu không nói. Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Chân tâm bản tánh bặt đường ngôn ngữ, dứt chỗ tâm hành. Chỉ có cách xả vọng chứng chân, chứ không thể dùng lời nói để diễn tả, hay dùng tâm phân biệt sáu trần mà suy nghĩ tìm hiểu được. Đầu năm Canh Ngọ 1990. Ngày Tết chúc nhau hạnh phúc, song tươi đẹp từ đâu ra? Từ nội tâm hay từ ngoại cảnh? Muốn hết khổ hưởng vui, chúng ta phải làm gì? 1. Trước hết phải tu tỉnh, biết những vui thế gian như săn bắn, cờ bạc, uống rượu, vân vân là gốc khổ cần tránh xa. 2. Biết thân tâm thanh tịnh ở nơi an vắng là vui. 3. Có duyên lợi ích mọi người, khiến người vật quanh mình đỡ khổ, ta vui. 4. Thắng được giặc phiền não là vui chân thật, thua nó là gốc đau khổ. Người thế gian nghe một lời trái ý liền đáp ngay, đáp mạnh cho xứng đáng. Ngờ đâu gieo hờn vào lòng người thì họa sẽ đến ta. 5. Kinh Lăng Nghiêm. Diễn Nhã Đạt Đa soi gương thấy mặt mũi rõ ràng, úp gương xuống bàn, không thấy đầu nữa. Anh hốt hoảng: "Tôi mất đầu." Thế là phát điên bỏ chạy đi tìm đầu. Ngài A Nan nghe vậy, suy nghĩ không phải tâm ông, giật mình lo sợ: "Vậy thì con cũng như gỗ đá, không có tâm." Phật an ủi, phân tách cho ông nhận ra: "Cái tâm suy nghĩ hàng ngày chỉ là thói quen phan duyên sáu trần. Rời những bóng ảnh ngoại cảnh, không có tâm suy nghĩ. Đó là thứ đối trần liền mê, lìa trần liền mất. Trái lại, chân tánh của ông vẫn thường trụ diệu minh, như cái đầu thật của Diễn Nhã Đạt Đa đâu có mất." A Nan vui mừng nói kệ tạ ơn Phật đã tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Đây là cái vui giác ngộ được tự tánh vô sanh. Vậy bước sang năm mới, cầu chúc quý vị một năm an vui giác tỉnh. Tất niên Canh Ngọ 1990. Người tu khi thăng không tự hào, khi trầm không buồn khổ, đổi thay là cơ hội để ta tự biết mình. Hãy học cách xử sự của Đức Phật qua các hoàn cảnh. Kinh 42 chương. Đức Phật đi khất thực, một bà la môn lẻo đẻo theo sau, vừa đi vừa chửi Phật thậm tệ. Đức Phật im lặng. Bà la môn càng tức càng chửi. Cuối cùng ông chạy lên trước mặt Phật, hỏi: "Cụ Đàm có điếc không?" "Không." "Sao ta nói không trả lời?" Đức Phật dịu dàng hỏi lại: "Khi ông đem quà tặng ai mà người kia không nhận, thì quà đó làm sao?"
"Thì tôi đem về chứ sao?"
"Cũng thế, tôi đã không nhận, thì những tiếng chửi của ông nào có dính dáng gì đến tôi đâu. Hơn thì mua oán, thua ngủ không yên, hơn thua đều xả, an ổn ngủ ngon." Chúng ta cần lấy đoạn văn này làm kinh nhật tụng. Kinh A Hàm. Đức Phật và A Nan trên đường giáo hóa, bỗng một đám đông đủ cả nam nữ già trẻ xông ra, đua nhau chửi. Đức Phật thản nhiên tiến bước. A Nan chịu không nổi, xin Phật đi nơi khác. "Đi đâu A Nan?"
"Nơi nào không bị bạc đãi."
"Những người chưa phân biệt được thiện và ác đang lao mình vào những quả báo nguy hiểm. Như Lai đâu nên chọn nơi nào vừa ý mới giáo hóa."
"Nhưng bạch Đức Thế Tôn, họ có nghe đâu mà giáo hóa."
"Bệnh nhân sốt quá hóa điên đánh thầy thuốc. Thầy thuốc hẳn không hờn giận mà càng xót thương, lo tìm cách chữa trị chứ đâu có ruồng bỏ."
Trong đám đông, có người tò mò lắng nghe hai thầy trò đối đáp, khởi tâm cảm phục, thỉnh Phật lưu lại thuyết pháp. Một thời gian sau, sự giáo hóa có nhiều kết quả, tạm đã đầy đủ gieo nhân giải thoát cho cả vùng. Đức Phật an nhiên, bình tĩnh đi nơi khác. Dưới tầm con mắt chúng ta, Đề Bà Đạt Đa đã đem cho Phật trăm cay ngàn đắng. Nhưng Kinh Pháp Hoa tuyên bố, nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa mà nay ta mới được thành Phật. Và thọ ký Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương. Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa này. Tất cả chướng nạn đều là thiện duyên, những kẻ ngang ngược là thiện tri thức. Với trí tuệ bát nhã, con đường tu hành quả là rộng rãi, thênh thang.